Con được biết Phật giáo là tôn giáo vô thần. Nếu vậy, những việc như lễ bái, cúng kiếng để cầu danh, cầu tài, cầu lộc mà mình đang xin ai, nếu không tồn tại thần linh ạ? Và điều gì đủ nhiệm màu để khiến cho những cái ước nguyện mong cầu khi đi chùa trở thành sự thật ạ? Bởi vì con thấy có nhiều chuyện xảy ra, nếu không dùng chữ duyên được Phật độ thì đúng là không giải thích được ạ. Xin thưa các con. Các con nghe cái từ nói là Phật giáo là vô thần. Câu nói đấy là xuất phát từ các quý thầy theo Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy. Các quý thầy ấy giảng, các quý thầy tuyên truyền như thế. Nhưng các con xem, các ngôi chùa của Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy có thờ thần không? Có. Có rất nhiều là đàng khác các con ạ. Trong chính điện họ chỉ thờ một mình Đức Phật Thích Ca. Nhưng ở bên ngoài, các con ai sang Bồ Đề Đạo Tràng, cái nơi mà gì? Nơi ấy là nơi Đức Phật thành đạo. Các con thấy những vị thần của Ấn Độ giáo, những vị thần của Bà La Môn giáo và một số các vị thần theo cái văn hóa Ấn Độ được tạc xung quanh bên ngoài tháp San Chi, tức là tháp Bồ Đề Giác, tháp Giác Ngộ đó, rất là nhiều các con. Rồi các con sang Campuchia, sang Thái Lan, sang Myanmar, Sri Lanka vân vân, là những quốc gia theo Phật giáo thì Nam Tông và giáo Nguyên Thủy. Các con thấy chính điện thì có mình Đức Phật Thích Ca thôi, nhưng bên ngoài có tạc đắp rất nhiều tượng các vị thần. Vậy vô thần thì sao phải tạc tượng, đắp tượng các vị thần ở bên ngoài chùa làm gì các con? Và trong kinh Nikaya, kinh Trung Hàm và kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói gì? Nói về lục đạo luân hồi. Mà lục đạo luân hồi là sao? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đó là sáu cõi trong lục đạo luân hồi, trong kinh Nikaya nha các con, tức là trong kinh Nguyên Thủy đó. Thế thì trời, Atula là thần mà, Atula chính là cõi thần. Trong phim Tây Du Ký đó, Ngưu Ma Vương và các quý vị vợ của Ngưu Ma Vương đó chính là gì? Atula đó các con, thần Atula đó. Cho nên nữa, các cụ ngày xưa nói là gì? Hay thì hay cho nốt, không hay thì dựa cột mà nghe. Một số các quý thầy bây giờ, đặc biệt các quý thầy trẻ đi du học ở Thái Lan, ở Myanmar, ở Sri Lanka, sư đấy nhá, đi du học ở các nước đó về mấy năm, bắt đầu là bác bảo là gì? Cái văn hóa tín ngưỡng Phật giáo ở miền Bắc chúng ta, tức là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông đó là gì? Là không phải là của Phật nói, Phật giáo Lai Tạp, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo này nọ kia, nói đủ các thứ luôn các con. Đó. Nhưng các vị đó không sang bên Ấn Độ, tại cái quần thể hang động Ajanta và Ebola, là hai cái quần thể hang động, đặc biệt là quần thể hang động Ajanta được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Tức là Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn khoảng 200 năm, thì Tăng Ni và Phật tử cũng như người dân Ấn Độ xây dựng cái quần thể hang động, hang đá đó rồi. Các con có nào đợt nào mà sau này có đủ duyên đến Ấn Độ, nên đi đến Nam Ấn, đến thăm cái quần thể hang động Ajanta ấy, thì các con mới thấy người xưa họ vĩ đại thế nào. Cứ một cái búa, một cái tròn mà họ đục bằng thủ công mà được cái quần thể hang động như thế, trải qua gì? 800 năm đến 1.000 năm mới xong cái hệ thống hang động đó. Xin thưa các con. Và cái hệ thống hang động đó thầy sang mấy năm trước, đích chỉ để chứng kiến đến một cái hang động gọi là bích họa, tức là cái bức tranh vẽ vào trong gì? Trong đá, gọi là bích họa. Thấy người Ấn họ gì? Tăng Ni và từ người Ấn họ giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, sau Đức Phật nhập Thích Ca khoảng 200 năm. Mà gì? Phật giáo truyền sang Trung Quốc là gì? Cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thứ hai sau công nguyên. Thì hai vị Pháp sư, đó là Ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, lúc đó mới đem kinh Phật truyền bá vào Trung Quốc vào thời Hậu Hán, thời vua Hán Linh Đế. Các con ạ. Đấy, lúc đó Phật giáo mới có Trung Quốc, Trung Quốc mới có Phật giáo. Nhưng mà hang động Ajanta thì được tạc từ trước đó khoảng 400 năm, khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc đã có cái bức bích họa nói về tả diễn tả về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thế thì căn cứ vào đâu mà một số các quý thầy Nam Tông và Nguyên Thủy Phật giáo nói rằng gì? Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Tịnh Độ nó là gì? Là của sản phẩm của Phật giáo gì? Trung Hoa. Trung Hoa là Tổ Tuệ Viễn Đại Sư ở cuối thế kỷ thứ 3, đầu thế kỷ thứ 4 sau công nguyên, là cái người gì? Tụng kinh A-di-đà, tu tập theo kinh A-di-đà và phát triển thành một cái tông phái Phật giáo Tịnh Độ. Mà thôi các con ạ, chứ không phải là bất cứ vị sư nào ở Trung Quốc bịa ra kinh A-di-đà hay là kinh Vô Lượng Thọ. Nói rộng như thế để các con chúng ta nắm được thêm một chút xíu, vì cái câu hỏi này nó về giáo lý. Nói để chúng ta cũng nắm được, để chúng ta có cái niềm tin để chúng ta tu. Không, có một số các quý thầy trẻ trẻ bây giờ đi học ở một số nước theo Phật giáo Nam Tông và giáo Nguyên Thủy đó, về cứ bài xích làm cứ lộn tùng phèo hết cả lên. Rất nhiều các Phật tử đang tu tập bình thường bây giờ lại nghĩ là gì? Tu theo pháp môn Tịnh Độ hay là theo Phật giáo Đại Thừa, đó là tu theo gì? Đa thần giáo. Tu theo Phật giáo Lai Căng, Phật giáo Lai Tạp, Phật giáo Bà La Môn hay Phật giáo Trung Quốc. Nói như thế làm cho cũng rất nhiều người sinh ra cái tâm là nghi ngờ, cái tâm là nghi pháp, vân vân. Nhưng xin thưa các con, gần đây nhất là năm 1963, một vị hòa thượng, đó là hòa thượng gì? Thích Quảng Đức. Ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Mà khi mà Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm, gia đình anh em nhà Nhu Diệm và bài xích cũng như là muốn hủy diệt Phật giáo đằng trong đó, và tăng ni Phật tử ở đằng trong từ Huế trở vào, lúc đó lấy vi tuyến 17 là đằng ngoài, còn từ 17 trở vào đằng trong. Và Hòa Thượng Thích Quảng Đức chính là một trong những vị tăng ni Phật tử mà đứng lên để đấu tranh hòa bình, để đòi lại cái bình đẳng tự do tôn giáo ở đằng trong lúc bấy giờ. Và Ngài chính là cái người tự thiêu thân mình để đòi cái quyền tự do tôn giáo ở trong chế độ đằng trong nhà Nhu, nhà Diệm lúc bấy giờ các con. Và đặc biệt là gì? Trước khi Ngài tự thiêu, Ngài phát nguyện rằng nếu mà cái tâm của Ngài không vì vụ lợi, không vì cá nhân, mà vì cái chung cho đạo pháp và cho dân tộc, vì chân lý của Phật Đà, thì nguyện sau khi Ngài tự thiêu xong, trái tim của Ngài sẽ trở thành trái tim bất diệt, tức là thân có thể cháy hết những trái tim không, không bị thiêu, không bị cháy. Cho đến khi mà Ngài tự thiêu ở ngã ba đường, ngã ba Thích Quảng Đức trong thành phố Hồ Chí Minh bây giờ, ngày xưa thì cái đường đó tên là cái tên là gì đó, nhưng bây giờ thì gọi là cái đường đó là đường Thích Quảng Đức rồi. Thầy đi đó vào qua đó mấy lần, cũng vào thắp hương và bái cụ rồi. Xin thưa các con, sau khi mà cụ tự thiêu xong, cụ viên tịch đó, tăng ni Phật tử đem hỏa thiêu cụ, thân thể cháy hết, duy nhất có một trái tim là không cháy. Lúc đó chế độ Mỹ Ngụy ở đằng trong nghe như thế là nghĩ là gì? Cộng sản ở Việt Nam chúng ta bắt tay với gì? Với tăng ni ở trong đó để gọi là làm một cái gì đó nó khuất tất đằng sau. Cho nên cái chế độ đó thì đem thiêu trái tim của Ngài hai lần nữa. Mà thiêu đến nỗi là cái lò hỏa thiêu á, ở trong đó là nó cháy đến nỗi là muốn chảy cả lò hỏa thiêu. Nhưng trái tim của Ngài vẫn nguyên như cũ. Đến lúc đó mới gì? Mới gọi là thực sự lúc đó là làm rung động cả thế giới, cả Phật giáo thế giới, cả những người yêu chuộng hòa bình thế giới các con. Đấy. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu mà bảo tu theo Phật giáo Đại Thừa là tà đạo, là Bà La Môn giáo, là Phật giáo Trung Hoa, thì làm gì có cái chuyện mầu nhiệm như vậy. Rồi các con đi chùa Đậu ở Hà Nội chúng ta, Thường Tín Hà Nội chúng ta bây giờ chưa? Đó, các con ai chưa đi thì xuống chùa Đậu. Có hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Ngài đã nhập Niết Bàn là gì? 400 năm nay rồi, mà thân thể của Ngài vẫn ngồi yên nguyên trên ban thờ tổ như vậy. Nhưng bây giờ thì nhà nước với bộ văn hóa với nhà chùa đã gì? Đã sơn thép ra bên ngoài rồi. Đấy các con ạ. Rồi các con sang chùa Phật Tích ở Bắc Ninh. Mấy chục năm trước khi cái tháp thờ tổ Ngài chuyết á, một trận mưa gió bị đổ, thế nhân dân ra mới thấy gì? Mới thấy và chui vào trong đó thôi. Phá ra vào trong đó thêm một cái lu, thêm cái chum á, thì mới mở ra thì trong đó thì cái nhục thân của Ngài, của thiền sư chuyết vẫn ngồi nguyên như là nhục thân của hai vị hòa thượng Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu vậy. Và bây giờ ở Việt Nam chúng ta có ba nhục thân, toàn nhục thân của ba vị thiền sư, ba vị hòa thượng. Đó là hai vị ở chùa Đậu, một vị ở chùa Phật Tích ở Bắc Ninh. Các con thấy không? Đấy, nếu mà tu mà bảo không đúng pháp, tu mà thế này nói thế kia thì làm gì có những bậc cao tăng đắc đạo như thế. Rồi thiền sư ở đời làm vua, làm Phật Hoàng, xuất gia thì thành Phật của Việt Nam. Đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Sau khi xuất gia tu tập ẩn cư trên núi Yên Tử mấy năm và đắc đạo đi truyền bá chính pháp. Và đến cuối cùng nhân duyên viên mãn, Ngài đã thâu thần thị tịch ở tại Am Ngọa Vân ở Đông Triều Quảng Ninh. Và sau khi đó các đệ tử và nhà vua đem vua Trần Anh Tông, tức là con trai đó, ở tại gia đó, đem hỏa thiêu nhục thân của Ngài. Thì trong kinh sách và lịch sử Việt Phật giáo Việt Nam có nói là thu được gì? Được mấy đấu xá lợi. Không phải một vài viên đâu nha, mà mấy đấu xá lợi. Tức là mình cái đấu ngày xưa gọi là cái bơ, cái bò mà hay đong gạo các con. Đấy. Đã mình nôm na bây giờ gọi là cho bát đi, mấy bát xá lợi đi cho chúng ta dễ hiểu. Đó. Cho nên xin thưa các con. Đấy. Công đức do gì? Do tu tập mà có. Chứ không phải là do gì? Do tự nhiên mà nó có đâu. Mà pháp tu của các tổ ấy đều là tu theo Phật giáo. Bắc Tông Phật giáo, Đại Thừa. Như các quý thầy đang tu bây giờ, như chúng ta đang ở trong ngôi chùa này và đã và đang tu bây giờ. Cho nên cái việc đa thần giáo hay là ở đây nói là gì? Nói là bạn nói Phật giáo là vô thần. Không phải, Phật giáo không phải vô thần. Các con tụng kinh Địa Tạng xem có phải vô thần không? Không vô thần. Nhưng Phật giáo là chủ trương là gì? Mình là chủ nhân ông của nghiệp. Mình là người tạo nghiệp, mình là người gánh nghiệp và mình là người thọ nghiệp, gieo nhân nào được quả đó. Chứ trong kinh Phật, kinh Nikaya cũng như kinh Đại Thừa đều có nói về lục đạo luân hồi. Cho nên mà lục đạo luân hồi thì cái cõi Atula đó chứ là cõi thần đấy. Trong kinh Đức Phật nói là chết đâu phải là hết. Chết thì là có phúc thì tái sinh đi lên cõi trời. Vừa vừa thì là cõi gì? Cõi người hoặc cõi thần. Mà ít nữa thì là cõi súc sinh. Nữa thì là cõi gì? Ngạ quỷ. Và thấp nhất không có phúc thì là cõi địa ngục. Đó. Cho nên thì đó đi. Đấy. Các thầy mà lên giảng cho các Phật tử nói là Phật giáo là vô thần, đó là gì? Là sai hoàn toàn. Phật giáo nói về lục đạo luân hồi, tức là nói về sáu cõi là có thần rồi, có trời, có người, có Atula, tức là thần mà, có quỷ thần, có súc sinh mà, có địa ngục mà, vân vân. Kinh nào có, kinh Đại Thừa có, kinh Tiểu Thừa có, Nam Tông, Bắc Tông đều nói hết các con. Cho nên ở đây, cái từ vô thần ở đây chúng ta phải hiểu làm sao cho nó đúng. Phật giáo có tin, vào có thì sáu cõi tin có các thần linh, nhưng mà chúng ta không được mê tín dị đoan. Đặc biệt là Phật giáo Việt Nam chúng ta.